mối tình sâu sắc của bạn có gắn liền với bài hát nào không? Một cảnh trí nào không? Như một căn phòng trong đêm mưa mùa hạ, một chiều thu ngoài bìa rừng hoang vắng. Rừng Na Uy là tên một bài hát của nhóm nhạc The Beatles nổi tiếng. Lời ca có những câu: tôi từng có một cô gái, mà có lẽ đúng hơn là cô ấy đã từng có tôi. Cô dẫn tôi vào phòng và bảo tôi ngồi đâu cũng được, nhưng tôi chẳng thấy có chiếc ghế nào. Khi tỉnh dậy, tôi chỉ có một mình, con chim ấy đã bay đi rồi. Giai điệu và cấu trúc bài hát rất giản dị. Những sự kiện làm biến đổi cuộc đời người ta thường gắn với những cái ngẫu nhiên giản dị. Ký ức trưởng thành thường cũng chỉ xúc động vì những điều giản dị. Và Rừng Na Uy luôn là câu chuyện tình yêu giản dị. Giản dị như sự thật, như bốn mùa, như sống chết. Cái giản dị của Rừng Na Uy là cái giản dị chỉ có được khi người viết đã vượt lên hết những làm dáng có bản chất kỹ thuật rất khó tránh trong sáng tác để chỉ bồi hồi kể lại những gì đang tuôn trào trong sâu thẳm cõi lòng mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa được lắng nghe xung đọc lời mở đầu của dịch giả Trịnh Lữ viết về tác phẩm Rừng Na Uy. Được xem như một trong những tượng đài của văn hóa đại chúng hiện đại Nhật Bản, với 1/7 dân số là độc giả, được dịch ra nhiều ngôn ngữ, được thảo luận sôi nổi trên báo chí và cả trên giảng đường các trường đại học danh tiếng ở Mỹ, được xem là một trong 10 cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Quốc thế kỷ 20, được phát hành với con số nhiều triệu bản trên khắp hành tinh. Và có lẽ chẳng cần giới thiệu gì nhiều thì các bạn cũng đã biết đến tác phẩm này, dù có thể chưa đọc nó. Mục sách và tôi ngày hôm nay của đọc sách thế kỷ 21, chúng ta hãy cùng đến với những tâm sự của độc giả Nguyễn Hoài về tác phẩm Rừng Na Uy của nhà văn Nhật Murakami. Nếu như với nhiều người, cảm xúc ấn tượng khi đọc Rừng Na Uy chính là sách, khát khao dục tình chiếm lĩnh rất nhiều trong trang viết của nhà văn Murakami, thì với tôi lại là cảm giác về nỗi buồn và sự cô đơn hiện hữu bao quanh cả cuốn tiểu thuyết. Làm sao để thoát ra cảm giác cô đơn và lẻ loi giữa thế giới bao la rộng lớn? Thế là từng nhân vật trong câu chuyện chọn lối đi nhanh nhất để vượt qua cảm thức cô đơn đó bằng cách hợp nhất với người khác qua hành vi dục tính. Nhưng sau đó thì họ lại tiếp tục rơi vào cảm giác cô đơn và lẻ loi, bởi chỉ có tình yêu chân thực mới có thể làm cho con người vượt qua nỗi buồn và sự cô đơn mà thôi. Tuy thế, tình yêu trong Rừng Na Uy là một tấn bi kịch của những nhân vật trong câu chuyện. Tình yêu không bao giờ trọn vẹn. Có người cứ cố gắng trốn chạy hay tìm kiếm một tình yêu không dành cho mình, người đang có thì lại khước từ nó để tìm đến tự do và sự cô đơn. Mà hình như thời đại ngày nay là thế, con người chối bỏ tình yêu để đi đến tự do, và con người chấp nhận nỗi cô đơn của bản thân mình. Phải chăng đó chính là cái giá của tự do của nhân loại? Bên cạnh đó, những cái chết trong chuyện dường như ám ảnh từng nhân vật, ám ảnh người đọc, làm cho chúng ta thấm thía sự mong manh vô thường của kiếp người trầm luân đau khổ. Họ chết vì điều gì? Tự tử, bệnh tật, cô đơn, nỗi buồn, hay họ thiếu thốn gì đó? Tình yêu hay sự quan tâm và sẻ chia? Đồng ý rằng cuộc đời ai cũng phải đối mặt một lần và duy nhất với thần chết, nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ đọc được tác phẩm nào kể ra nhiều cái chết đến như vậy. Tại sao lại như thế? Murakami có dụng ý gì chăng? Để những độc giả biết trân trọng cuộc sống này hơn, hay làm cho người đọc buồn miên man theo số phận của từng nhân vật? Hầu hết, những nhân vật trong truyện đều chết ở độ tuổi trẻ trung đẹp nhất của cuộc đời đầy chói chang ánh sáng hy vọng. Ấy thế mà, họ lại tự tử vì không vượt qua được nỗi buồn và sự cô đơn của mình. Cứ thế, Rừng Na Uy đã đi sâu vào lòng người đọc, để lại chút gì đó nuối tiếc cho từng nhân vật, sự cố gắng vượt qua nỗi buồn của kiếp người long đong nhỏ bé, trân trọng những gì mình đang có và ước mơ hy vọng cho ngày mai tươi sáng hơn. Gấp cuốn sách lại, tôi vẫn thấy mình chơi vơi giữa một miền tuyết trắng. Ở đó có những người trẻ cô độc đứng một góc riêng mình. Họ bấu vào cảm giác tình yêu để được bung ra khỏi miền hoang vu ấy. Họ dãy giụa để giải phóng bế tắc và buông thả để giải phóng cám dỗ. Tôi nhớ mãi chi tiết hai người phụ nữ cô đơn chủ động tiến đến gần nhau để thử một cảm giác khác, với niềm tin liệu rằng cảm giác ấy có giải thoát được những khát khao và u uẩn trong thẳm sâu tâm hồn họ hay không. Đó là một cách giải quyết đầy bi kịch. Với tôi, nó bi kịch hơn cả cái chết của ba nhân vật trong truyện, và không chỉ tồn tại trong rừng Na Uy, đó còn là lựa chọn của không ít người trẻ trong xã hội hiện đại, chịu đầu hàng trước cảm xúc và bất lực trước khát khao sống, khát khao yêu và khát khao được là chính mình. Chiếc gương soi cho sự thật trần trụi, nhưng cũng có thể thu ánh sáng để dẫn bạn đến một con đường mới. Tôi tin là như vậy.